Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên để nghe lời của Chúa ở trong sách Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 18 là câu kinh thánh nền tảng của bài giảng luận ngày hôm nay. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn tốt của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Xin kính mời hội thánh cùng đọc chung lại câu kinh thánh này cũng là câu gốc cho chúng ta ngày hôm nay. Xin chúng ta cùng đọc chung. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi. Chủ đề của bài giảng luận sáng nay là lòng biết ơn là ân điển, qua sự giảng luận của mục sư nhiệm chức Trương Hoàng Dũng. Xin kính mời mục sư.
Tôi xin trân trọng kính chào cùng quý bạn chị em yêu dấu trong Chúa. Cũng xin kính chào quý bạn chị em cùng dự dâm chúng tôi trực tuyến trên mạng. Trước hết thì tôi muốn xin thay mặt cho mục sư quản nhiệm cũng như ban chấp hành hội thánh gửi lời chia buồn vâng ưu đến gia đình của cô Cang và chị Thủy. Sự ra đi rất là bất ngờ, rất là đột ngột của chú Cang. Mới tuần rồi chủ nhật mình còn bắt tay ôm chú ở đây, bây giờ chú đã không còn ở trong vòng chúng ta nữa. Mà chúng ta biết chú đã ở trong một nơi tốt hơn, trong thánh ý của Ngài. Kính thưa quý ông bà chị em, có một câu chuyện mà tôi nghĩ những người mà lớn tuổi trong chúng ta thì ai cũng quen thuộc hết. Đó là câu chuyện mình gọi là Robinson Crusoe. Khi nhỏ mà đi học là thường chúng ta thường đọc mấy câu chuyện giống như vậy. Robinson Crusoe là một tiểu thuyết, một cái câu chuyện được tác giả là ông Daniel Defoe ông viết ra vào năm ông xuất bản năm 1719. Và nó đã trở thành một quyển sách được bán chạy, một trong những quyển sách được bán chạy nhất trên thế giới từ đó đến nay. Cái ý tưởng giúp cho tác giả viết lên câu chuyện này á, là dựa trên một vài cá nhân khi mà họ bị đắm tàu ở ngoài biển đó, rồi họ bị trôi dạt qua những hoang đảo. Và họ sống sót suốt một thời gian dài, từ 4 năm tới 8 năm. Và rồi, đó là vào những thế kỷ trước, cái thế kỷ của ông Defoe. Và khi ông viết lên câu chuyện này thì ông dựa vào những cái ý tưởng đó. Vì là một tín đồ thánh giáo cho nên cái câu chuyện mà Robinson Crusoe đó nó bày tỏ cái niềm tin của tác giả ở nơi Thượng Đế. Khi mà Robinson bị đắm tàu mà trôi dạt trên một cái hoang đảo thì ông liệt kê tất cả những cái điều mà ông có thể liệt kê được. Ông nói rằng là hiện tại dù là ông ở trên hoang đảo, một mình trên hoang đảo, nhưng mà ông vẫn còn sống, trong khi tất cả những người ở trong cái thủy thủ đoàn ở trên cái tàu của ông đó không ai một ai survive, không một ai còn sống hết. Dù ông bị tách ra khỏi xã hội nhưng mà ở trên hoang đảo này ông lại không bị chết đói, không có quần áo để mặc. Nhưng mà vì là cái đảo này nó nằm ở thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, thành ra ông cũng không cần quần áo. Dù không có phương tiện tự vệ nhưng mà trên cái đảo hoang này lại không có thú dữ như những cái con thú dữ ông đã từng thấy ở bên Phi Châu, không có ai để nói chuyện. Nhưng mà Chúa cho tàu của ông trôi dạt đến gần bờ để ông có thể lấy được mọi thứ cần thiết cho nhu cầu cơ bản của mình. Nhưng mà rồi nhất là điều quan trọng nhất là ông tìm được một quyển kinh thánh, và quyển kinh thánh nó đã bầu bạn với ông trong suốt thời gian ông ở trên đảo. Và vì vậy ông kết luận rằng là không có bất kỳ hoàn cảnh nào ở trên thế giới dù khốn khó ra sao mà người ta không thể tìm được thấy một điều gì đó để mà biết ơn Chúa. Có lẽ sứ đồ Phaolô cũng nghĩ những điều tương tự khi ông viết lá thư này cho hội thánh ở Thessalonica. Như trong câu gốc chúng ta vừa mới nghe, nếu mà có một ai trải qua đủ mọi nỗi nguy hiểm, mọi khó khăn trong cuộc sống mà vẫn có thể chịu đựng, vẫn có thể sống tốt và mang một tấm lòng biết ơn thì người đó chính là sứ đồ Phaolô. Ở đây Phaolô đã đặc biệt đề cập đến lòng biết ơn như là một cái ân phước mà Chúa đã ban cho, the grace of gratitude. The grace of gratitude. Lòng biết ơn là một cái ân phước. Mà ân phước đó là nó nằm ở trong sự thờ phượng của mỗi cá nhân, trong đời sống của mỗi người chúng ta. Nhưng mà cái khó là làm sao chúng ta thực hiện được điều này một cách chân thành. Làm sao chúng ta dâng lòng biết ơn Chúa một cách chân thành. Mà nếu mà chúng ta nói những lời cảm tạ mà không có cái lòng chân thành trong đó thì đó là những cái lời qua loa. Và đó là cái sự khinh lờn Chúa khi miệng và lòng chúng ta không có đồng nhất với nhau. Khi chúng ta chỉ nói vào ngoài miệng là chúng ta cảm ơn Chúa mà lòng mình thì không có biết ơn Chúa thực sự. Nhưng mà ai có thể cảm ơn Chúa khi mà chúng ta phải chịu những nỗi đau trong thân xác, khi mà mình đang đau ốm đó, thân thể mình bị đau đó. Ai mà cũng nghĩ tới cảm ơn Chúa là Chúa cảm ơn Chúa cho con bị đau. Không ai nói được điều đó. Ai cảm ơn Chúa khi mà chúng ta có những cái mất mát quá lớn trong cuộc đời của mình? Ai có thể cảm ơn Chúa khi mà những điều mà xảy ra đến với mình để mình không có tìm ra được một cái lý do gì để mà mình cảm tạ ơn Chúa hết? Như vậy thì làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa cần được hiểu như thế nào. Và vì sao Chúa muốn chúng ta làm điều này? Xin Đức Thánh Linh dạy chúng ta qua câu kinh thánh này sáng hôm nay. Kính thưa quý bạn chị em, làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Làm việc gì? Có thể hiểu là trong bất kỳ việc gì. Cái tỉnh từ này nó dùng để mô tả mỗi hay là mọi phần của một tổng thể. Giống như khi Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ ở trong đồng vắng, thì ma quỷ cũng dùng lời của Chúa để cám dỗ Chúa, nói Chúa hóa đá này thành bánh. Thì Chúa nói rằng là có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ gì? Điều dùng yếu mạnh cho em, nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời. Thì cái chữ mọi lời đó, mọi lời ở đây đó là cái chữ mà được sứ đồ Phao-lô dùng ở đây trong cái cụm từ làm việc gì. Rồi khi thiên sứ báo tin cho các mục đồng về sự ra đời của hài nhi Giê-xu, thiên sứ bảo với họ rằng là đừng sợ, này ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui mừng lớn cho mọi người. Và cũng cái tỉnh từ này được dùng ở đây, mọi lời nói, niềm vui lớn cho mọi người, có thể hiểu là bao gồm tất cả. Mọi lời nói là bao gồm tất cả những lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Niềm vui lớn cho mọi người, có thể nói là niềm vui này cho tất cả mọi người trên thế gian này. Trong bản hiệu đính, làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa được dịch rõ hơn là hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cảnh ngộ. Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vậy thì như thế nào là tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh? Thuận cảnh thì dễ nói rồi, phải không ạ? Ở trong thuận cảnh thì đương nhiên chúng ta có nhiều lý do để tạ ơn Chúa. Thường thì chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa khi mà công ăn việc làm chúng ta được thuận buồm xuôi gió, sức khỏe chúng ta được tốt, gia đình chúng ta được ấm êm, con cái chúng ta ngoan ngoãn. Nhưng mà có một điều mà chúng ta cần thận trọng, đó là chúng ta đừng nói lên những lời cảm tạ mà nó là những lời trống rỗng. Những lời cảm tạ mà những lời dường như là vô nghĩa, gọi là vain gratitude. Nhiều khi mình có thói quen đó, mình mở miệng ra mình cứ nói là cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, nhưng mà thật sự lòng mình có cảm ơn Chúa hay không? Tôi xin lấy ví dụ ra từ lời cầu nguyện của người Pharisee ở trong Luca chương thứ 18, câu 11 đến câu 12. Người Pharisee đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không phải như những người khác. Con tạ ơn Ngài vì con không phải như những người khác. Những người khác là những người tham lam, bất nghĩa, ngoại tình. Mà con cũng không phải như người thu thuế này. Con kiêng ăn mỗi tuần 2 lần và nộp 1/10 về mọi lợi tức của con. Đây không phải là một lời cảm ơn đến từ trong tấm lòng. Đây không phải là một lời cảm ơn chân thành. Đây là một lời gọi là làm bộ lòng tịch, nói lớn lên để ca ngợi chính mình, phô trương chính mình. Và động cơ nào khiến cho người Pharisee nói lên những lời như vậy? Có phải nó đến từ cái sự phù phiếm, sự kiêu ngạo, sự tự mãn, sự tự phụ, với một cái lòng mang cái định kiến đối với người khác, cái sự cho mình là đúng? Chúa Giêsu dùng ẩn dụ này để dạy các môn đồ về sự khiêm nhường và hạ mình khi đến với Chúa. Trong đời thật có lẽ quý vị nghĩ sẽ không có ai cầu nguyện như vậy cả. Thế nhưng nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ nghe được những lời cầu nguyện tương tự. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện cho nhau nhưng mà là thật sự là chúng ta đang giảng cho nhau nghe, hay là chúng ta đang chỉ trích nhau, hay là chúng ta đang tâm thọt nhau. Chúng ta cầu nguyện không phải để Chúa nghe. Rồi chúng ta cũng dễ lắm có những cái lời tự mãn, tự khen mình, tự nâng mình lên rồi hạ người khác xuống. Xin Chúa cảnh cáo chúng ta, xin Chúa nhắc nhở chúng ta cần ăn năn những điều này. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo dân sự khi họ đến đền thờ thờ phượng và họ dâng của lễ cho Chúa trong Ê-sai chương thứ 20. Chúa phán: Vì dân này chỉ lấy miệng mà đến gần ta, lấy môi miếng tôn vinh ta, nhưng lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Việc chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, do loài người dạy bảo. Kính thưa quý anh chị em, Cho nên khi chúng ta dâng của lễ là lời tạ ơn cho Chúa, chúng ta cần thận trọng. Chúng ta đừng làm theo thói quen, đừng làm cho có, đừng go through the motion. Nhưng mà phải hết sức thận trọng, vì chúng ta đến ở trong sự hiện diện thánh của Chúa. Và chúng ta dâng lời tạ ơn cho Chúa, chúng ta phải dâng điều tốt nhất cho Chúa từ tấm lòng chân thành của mình. Người ta nói cái đồ của tế lễ hay là một cái sacrifice, sacrifice nó không phải là sacrifice nếu mà nó không có đáng giá. Sự dâng hiến nó không có phải là một cái của lễ tốt nếu mà nó không có giá trị gì hết. Để khi chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta dâng điều tốt nhất cho Chúa, hay là chúng ta dâng những cái gì dư thừa, những cái gì mà nó không có quý trọng đối với mình. Một của lễ tạ ơn dâng lên Chúa sẽ không phải là một của lễ đẹp lòng Chúa, trừ khi nó đến từ trong tim với một thái độ chân thành và biết ơn. Dâng lên Chúa lời tạ ơn trong thuận cảnh là điều đương nhiên, nhưng mà thế ở trong nghịch cảnh thì làm sao mà có thể dâng lời cảm ơn Chúa? Khi được bác sĩ báo là mình bị bệnh ung thư, khi nhận được tin tức đó làm sao mà tạ ơn Chúa? Chúng ta không nói đến những cái sự lựa chọn sai lầm nó dẫn đến hoạn nạn. Ví dụ như khi mà chúng ta chơi với bạn xấu, rồi chúng ta bị dẫn đến nghiện ngập, rồi từ đó chúng ta bước vào con đường phạm pháp. Đó là tự mình tự làm tự chịu. Mình làm việc xấu thì mình sẽ lấy cái hậu quả của nó. Nhưng mà có những cái hạn nạn nó đến với mình không có lường trước được. Thiên tai, tai nạn, lái xe trên đường bị xe tông, cái điều đó mình đâu có biết trước được. Rồi những cái cơn bệnh nó tiềm ẩn trong người mình, rồi một khi nó phát ra rồi thì đó là đối với chúng ta là một sự bất ngờ. Hay là trong gia đình cũng vậy, gia đình đổ vỡ, đâu có ai nghĩ là mình sẽ lập gia đình rồi gia đình mình sẽ dẫn đến cảnh đổ vỡ, vợ chồng chia ly. Nhưng mà những cái điều đó nó đến là chúng ta không, nhiều khi chúng ta không biết trước được. Đối với người mà không biết Chúa thì họ sẽ làm sao? Họ sẽ than thân trách phận. Họ nói rằng là hoàn cảnh đưa đẩy mình vào ngõ cụt, hay là bạn bè lừa dối, hay là cha không thương, mẹ không yêu, rồi họ sẽ, tại vì chú tâm vào chính cá nhân của mình, thành ra họ rất là cay đắng trong lòng, họ chỉ có toàn là cay đắng với cay đắng. Nhiều khi họ cho đó là cái nghiệp phải trả, tại vì cái kiếp trước của mình nó mắc nợ, thành ra cái kiếp này á mình phải trả những cái nợ này cho những cái sai lầm trong kiếp trước. Nhưng mà giải thích này có lý hay là vô lý, nó dựa vào khả năng phân tích theo logic của mỗi người. Chúng ta thấy cái điều này á, đối với cái nhìn của một người Cơ Đốc nhân á, thì nó hoàn toàn là không có cách nào để mà giải thích cho đúng được. Những cái người này á, khi mà họ đối diện với những cái điều này đó, họ chối bỏ cái điều gì? Trước hết họ chối bỏ là không có Đức Chúa Trời. Họ chối bỏ tình yêu của Đức Thượng Đế. Họ chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Vì thế cuộc đời của họ không bao giờ có thể kinh nghiệm được bình an hay là một niềm vui thật sự. Sống trong cay đắng thì người ta chỉ chú trọng đến mình, đến lợi ích hay quyền lợi của mình. Và điều gì mà họ không nhận được thì họ lên tiếng chỉ trích hay là lên án người khác. Và lúc nào họ cũng cho mình là nạn nhân. Nạn nhân của hoàn cảnh, nạn nhân của xã hội, nạn nhân của tất cả mọi điều. Và cái lỗi, cái nguyên nhân đem đến những đau khổ cho cá nhân của mình đó là tại vì những người xung quanh. Một người mà không biết nhận sai lầm của mình thì người đó không còn phúc trị, phải không mình cho em? Một người mà không nhận biết mình sai làm sao mà có thể sửa được? Nhưng mà đối với con cái Chúa thì mọi hoạn nạn hay là thử thách trăm bề đến với họ đều có cái mục đích của nó. Chúng ta thấy rằng là cái sự cảm tạ nó chỉ thể xuất phát qua cái sự nhận thức rằng là trong mọi cái hoàn cảnh, trong mọi hoàn cảnh, phước hạnh Chúa ban nó vượt xa hơn cái sự khổ nạn. Thì chúng ta nhìn hoạn nạn qua lăng kính của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ xem những hoạn nạn mà sứ đồ Phao-lô cùng những người bạn đồng công của ông đã trải qua. Ông nói ở trong Cô Rinh Tô thứ 2, chương thứ 1: Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại xứ A-si. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi cảm thấy mình như phải nhận án tử hình. Đây là lời của sứ đồ Phao-lô nói. Ông đã bị ép đến mức mà ông không còn hy vọng sống. Ở trong câu 8 ông nói tiếp: Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, bị bối rối, bị bắt bớ, bị quật ngã. Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu ở trong thân thể mình. Kính thưa quý mạnh chị em, nhưng mà Phao-lô không có tập trung vào chính ông. Ông không tập trung vào những cái điều tiêu cực đó. Ông nói Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 thì câu 8 đến câu 10, ông nói chúng tôi bị chèn ép mọi cách nhưng không bị nghiền nát, chúng tôi bị bối rối nhưng không tuyệt vọng, bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình để sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. Rồi 7 chương sau đó, trong chương 12, ông tạ ơn Chúa vì có một cái dầm để giữ ông đừng kiêu ngạo. Rồi ông kể lại, đã 3 lần tôi cầu nguyện xin Chúa cất cái dầm đó ra khỏi tôi, nhưng mà Chúa đã phán ân điển ta đầy đủ cho con vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Rồi ông tuyên bố, vì vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên vì có Đấng Christ tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngạt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Phao-lô ông biết được nỗi cay đắng khi của việc bị ngược đãi. Ông thấm thía được cái đau ở trong thân xác khi bị ném đá ở Lystra. Ông chịu đựng sự sỉ nhục khi bị đuổi ra khỏi thành Thessalonica, khi bị từ chối ở thành Athens, khi ông bị bỏ tù ở thành Philip, khi ông bị bắt ở Caesarea, khi ông bị đưa đến Roma như một tù nhân, khi ông bị đấm tạo trên đường đi rồi bị bắt giam, rồi ông được trả tự do rồi ông lại vào tù trở lại. Ông bị nhốt trong ngục tối ở Roma và cuối cùng ông bị xử tử hình vì niềm tin của mình. Trong hội thánh của chúng ta có những người đã từng bị bắt giam trong ngục, có những người đã bị bắt giam trong những trại học tập cải tạo, có những người đã trải qua những năm tháng gian khổ, có những người đã từng vượt qua những ngày tháng gian nan nguy hiểm trên biển, cũng có những người đã phải bỏ lại người thân để đi đến một đất nước xa lạ vì tương lai của con cái. Những gì quý ông bà anh chị em và con cháu của mình có được ngày hôm nay có đáng với những gì quý vị đã hy sinh hay không? Tất cả những điều chúng ta đã trải qua để chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta nhìn lại, chúng ta cảm thấy những cái điều đã đánh đổi đó có đáng hay không? Chúng ta biết là chúng ta được phước rất là nhiều và chúng ta sinh ra và chúng ta được ở trên cái đất nước tự do này, trong khi đó có bao nhiêu người đã không có được cái may mắn như chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nhận thức được ân điển mà ông được ban cho nó vượt quá những khổ nạn mà ông phải chịu, hay nói cách khác, những hoạn nạn mà ông trải qua đều có mục đích cao cả hơn. Ông nói tất cả những điều này xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn, để nhiều người biết được ơn phước của Chúa hơn, rồi từ đó họ dâng lên lời cảm tạ Chúa và đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi không nản lòng, ông nói, dù con người bề ngoài bị suy mòn dần, nhưng mà con người bên trong càng ngày đổi mới hơn, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, nhưng mà điều không thấy được là đời đời, là vĩnh cửu. Khi nhìn qua lăng kính của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy là phước hạnh nó vượt xa những hoạn nạn không khó mà mình tạm thời phải chịu. Bởi vì khi chúng ta trải qua hoạn nạn, chúng ta mới thấy được đức tin. Và bởi đức tin đó khích lệ không chỉ riêng mình mà còn là nguồn động viên cho mọi người cùng một niềm tin với mình. Và qua đó mọi người sẽ cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn, cùng vui với nhau khi thấy sự trưởng thành ở trong đức tin của anh chị em của mình. Giống như Gia-cơ và Phi-e-rơ đã nói đến trong thư hai ông viết cho các tín hữu tản lạc khắp nơi. Anh em, anh chị em hãy coi sự thử thách trăm bề ngọt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì những thử thách đó không những gây dựng đức tin lên ông bà anh chị em mà còn gây dựng luôn cả các phẩm chất của một con người ở trong Chúa là như thế nào. Vì thế lòng tri ân thật sự xuất phát từ cái nhận thức rằng là trong mọi hoàn cảnh đó, phước hạnh luôn luôn vượt xa khổ nạn. Lòng tri ân thật sự xuất phát từ trong sự nhận thức rằng ở trong mọi hoàn cảnh, phước hạnh luôn luôn vượt xa mọi khổ nạn. Nhưng mà vì sao Chúa muốn chúng ta tạ ơn Chúa? Thứ nhất, vì Chúa muốn chúng ta biết rằng là có Chúa ở đằng sau tất cả mọi đám mây mù, có Chúa ở đằng sau tất cả mọi khổ nạn. Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đây là ý muốn của Chúa đối với ông bạn chị em. Chúa muốn biết, Chúa muốn chúng ta biết Ngài hiện hữu và mọi sự đều ở trong sự tẩy trị của Chúa. Thành ra trong mọi hoàn cảnh Chúa muốn chúng ta tạ ơn Chúa, nhắc nhở chúng ta điều đó, nhắc chúng ta nhớ rằng là chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Chúa muốn chúng ta hết lòng tìm kiếm Ngài, vì chỉ ở trong khi hoàn cảnh như vậy á, những hoàn cảnh khổ nạn chúng ta mới tìm kiếm Chúa. Vì ở trong sự hanh thông á, ít ai mà đi kiếm Chúa lắm, ít ai mà tìm kiếm Chúa. Nhưng mà chỉ trong khi khổ nạn đó chúng ta mới tìm kiếm Chúa, chúng ta mới yêu cầu Chúa. Và đây là cách mà Chúa giúp chúng ta lớn lên trong đức tin. Khi chúng ta nhận được sự trả lời của Chúa, đức tin chúng ta được tăng trưởng, chúng ta được lớn lên trong đức tin, chúng ta lớn lên trong sự nhận biết Chúa. Hoàn cảnh thay đổi, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta không hề thay đổi. Ngài vẫn là người cha tốt lành. Ngài thì vẫn là người cha lúc nào cũng quan tâm, lo lắng đến chúng ta. Thứ hai, Chúa không chỉ muốn chúng ta tìm kiếm Chúa vì biết, để biết Chúa có đằng sau tất cả những đám mây mù nữa, nhưng mà Chúa có phần thưởng là những ân điển tuyệt vời ở phía sau những cái hoạn nạn đó. Ai trong chúng ta thì cũng ước ao là mọi sự đều hanh thông á, mình không có muốn là trong cuộc đời mình gặp cái gì trở ngại hết. Từ trong gia đình đến công sở, công ăn việc làm, mình muốn cho tất cả mọi sự đều được vui lọt, đều tốt hết. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, trong gia đình đó, nhiều khi nó cũng không có trôi bình yên. Thứ hai này là chúng tôi kỷ niệm 30 năm ngày hai vợ chồng đồng đi với nhau. Nhưng mà trong 30 năm này á, cũng là đầy những thăng trầm. Không đến nỗi chém bay dĩa bay, nhưng mà cũng có những lúc mà chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng những cái điều đó để mài dũa. Vì tôi có những nhiều cái góc cạnh cần phải được Chúa mài dũa. Có những góc cạnh thì Chúa nó mài dũa nó cũng tròn tròn rồi. Có những cái thì nó vẫn còn chưa có hoàn hảo lắm. Nhưng mà chúng ta là những kiệt tác của Chúa, và Chúa thì đang làm việc trong cuộc đời chúng ta. Cho đến chừng mà khi chúng ta gặp Chúa thì lúc đó chúng ta sẽ được kiện toàn. Cái vấn đề khi mà chúng ta cái quan điểm của chúng ta về hoạn nạn á, chúng ta là những người làm cha làm mẹ, chúng ta không có muốn cho con của mình nó trải qua bất cứ hoạn nạn nào hết. Mình là thương con thì không có muốn cho con bị bất kỳ tổn thương nào hết, thành ra chúng ta che chắn cho chúng đó, chúng ta bảo vệ chúng. Và với cái quan điểm đó, nhiều cha mẹ thì bao che cho con. Ví dụ cho con có lỗi lầm gì đi nữa thì không phải lỗi của nó, mà là lỗi của xã hội, lỗi của trường học, lỗi của bạn bè, chứ không phải lỗi của con mình. Con mình lúc nào cũng là tốt hết, lúc nào cũng không có lỗi gì hết. Nó có làm chuyện bậy đó là tại với vị, chứ không phải là vì mình. Mà có, rồi họ nghĩ Đức Chúa Trời cũng như vậy, Đức Chúa Trời cũng phải là bao che như vậy. Và Chúa cũng sẽ không có để cho con cái của Chúa bị bất kỳ một tổn hại nào, bất kỳ một cái sự khó khăn nào. Nên khi họ gặp khó khăn á, thì đức tin á, của họ đó, nó không còn nữa. Mà nó đâm ra có những sự nghi ngờ. Tại sao Chúa ở đâu? Chúa yêu thương mà tại sao Chúa để cho con phải gặp những cái hoạn nạn như vậy? Tại sao Chúa ở đâu mà Chúa để cho con gặp tai nạn như vậy? Tại sao Chúa ở đâu mà Chúa để cho con bị sự mất mát lớn như vậy? Như chúng ta đã học ở phần trên, hoạn nạn không chỉ làm cho chúng ta càng ngày càng trở nên hoàn hảo hơn, giống Chúa Giêsu hơn, mà hoạn nạn còn có mục đích giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin. Hôm thứ bảy tuần trước nữa thì chúng tôi học với các bạn thanh niên nói về những ơn phước của Chúa, thì có nói về cái câu chuyện mà tái ông thất mã. Ước mà chị em có quen thuộc với câu chuyện đó không? Tái ông là một ông lão ở biên giới. Thất là không phải số 7 mà là thất là mất á, giống như là thất tình hay thất nghiệp hay là thất học. Thất là mất. Thất mã là mất con ngựa. Câu chuyện này như thế nào? Ông lão này có con ngựa, có đứa con trai. Ngày kia thì con ngựa của ổng nó sống chuồng, nó chạy qua bên biên giới phía bắc mất tích. Mấy người tới chia buồn với ổng, thì ổng nói là biết đâu đây cũng là trong cái rủi có cái may. Rồi thì một ngày kia con ngựa nó trở về, nó dẫn thêm con ngựa nữa, to lớn đẹp đẽ hơn. Thế là hàng xóm lại chúc mừng ổng, nói là ông may mắn quá, con ngựa này nó đi, nó dẫn về thêm một con ngựa nữa. Ổng nói biết trong cái mai này có cái rủi. Rồi thằng con của ổng ham mê cưỡi ngựa, nhảy lên cái con ngựa mới này. Con ngựa mới này nó chưa được thuần phục cho lắm, thành ra cậu bé này té gãy chân. Rồi người ta tới người ta chia buồn với ông nói thì ông nói đúng cái rủi. Mà ông nói là biết đâu trong cái rủi này có cái mai. Rồi thì bẵng đi một thời gian thì có chiến tranh giữa hai nước, thì là tất cả những thanh niên lành lặn ở trong làng thì được đi lính. Còn thằng bé này, cậu thanh niên này thì bị gãy chân rồi thành ra được miễn dịch. Tất cả những người bạn thanh niên đi đánh giặc chết hết. Rồi người ta mới nói, ồ ông ơi, cái rủi con lại có cái mai. Cái kết luận đó là người ta nói là cái bài học này là hòa phước không lường được. Nhưng kính thưa quý bạn chị em, đây không phải là cái kết luận của trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh chúng ta có câu chuyện cũng tương tự như vậy thôi mà. Câu chuyện của Môi-se từ một vương tử trở thành một tội phạm được truy nã rồi bị đi lưu đày. Câu chuyện của ông Gióp từ một người ở trong cái đỉnh cao sự thành công, gia đình hạnh phúc ấm êm có tất cả, trở tay một cái mất hết tất cả. Joseph từ một người được cha yêu thương lại bị bỏ rơi trở thành nô lệ, bị bán đi rồi bị vào tù ra khám, cuối cùng trở thành một người dưới một người mà trên vạn người. Câu chuyện của Daniel từ một thiếu niên bị đi lưu đày sang xứ người trở thành một tiên tri của Đức Chúa Trời và người được các vua trọng dụng. Những câu chuyện trong đời thật của Kinh Thánh giúp cho chúng ta rút ra được kết luận gì? Chắc chắn một điều đó là không phải họa phước không lường, cũng không phải là cái nghiệp phải trả, nhưng mà đây là ân điển của Đức Chúa Trời. Đây là một bài học đức tin, bài học từ những thánh đồ giúp cho chúng ta không trở nên tiêu cực khi đối diện với khó khăn và nghịch cảnh. Bài học của những thánh đồ để lại chúng ta để giúp chúng ta bất chấp những gì có thể xảy ra, chúng ta vẫn luôn sống với lòng biết ơn chứ không phải với lòng nghi ngờ sự tốt lành của Chúa. Xin thưa hội thánh, xin đừng để cho bất kỳ hoàn cảnh, tai nạn, biến cố hay thảm họa nào hoặc kinh nghiệm nào nó làm nghẹt ngòi, nó bóp chết đi cái tinh thần biết ơn của quý vị. Sự cảm tạ chỉ có thể có được khi bởi đức tin chúng ta nhận ra có những ân điển được che giấu ở đằng sau những cái hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy đến với chúng ta. Tôi nói lại một lần nữa, sự cảm tạ chỉ có thể có được khi mà bởi đức tin chúng ta nhận ra những cái ân điển được che giấu ở đằng sau những hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy đến với chúng ta. Chúng ta biết Chúa Ken đi rất là đột ngột, nhưng mà có lẽ nếu mà tôi như Chúa Ken á, tôi cũng ước được đi như Chúa vậy, đi cách nhanh chóng như vậy, đi cách nhẹ nhàng như vậy, thay vì phải nằm triền miên trong sự đau đớn của thể xác năm này qua năm kia. Trong mùa lễ cảm tạ này, chúng ta hãy nhớ lại những phước lành mà Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta trong những năm qua và trong cuộc sống của chúng ta cho đến ngày hôm nay. Lòng biết ơn đó là một trải nghiệm, nó không phải là một lý thuyết hay là một cái công thức, nó phải xuất phát từ trong lòng của mình, vì nó tồn tại ở bên trong. Paulo ông ở tù, ông không có áo choàng, ông không có sách vở, ông không có sự tự do, nhưng mà không lúc nào mà ông không bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa. Lòng biết ơn giúp cho chúng ta vượt qua những cái đồi núi của cuộc sống, nó làm cho cái gánh nặng nhẹ hơn, nó làm cho những cái nỗi buồn và sự đau khổ trở nên tươi sáng hơn, nó biến những cái đau buồn đó thành sự an ủi, nó biến những cái thất bại thành những chiến thắng, nó biến những nghi ngờ thành sự đảm bảo, nó biến sợ hãi thành đức tin, nó biến hận thù thành tình yêu, và nó biến bóng tối thành ánh sáng, biến sự chết thành sự sống và sự than khóc thành niềm vui. Và trải qua đó chúng ta có thể an ủi những người khác xung quanh chúng ta. Đây không phải là sự lạc quan, mà đây là ân điển mang lại những điều kỳ diệu trong tâm tình của con người. Một sư Charles Spurgeon ổng từng nói đó, bởi sự kết hợp giữa niềm vui mừng luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta và sự cầu nguyện không ngừng đó, mà hai điều đó kết hợp lại là ở câu 16-17 đó, nó dẫn đến câu 18 này đó, là tạm trong mọi việc hãy tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa và để thể hiện cái lòng biết ơn, chúng ta sẽ thấy cái sự biết ơn đó đó càng ngày nó càng được lớn lên. Khi chúng ta đem cái lòng biết ơn để dâng lên cho Chúa, chúng ta là đem cái lòng biết ơn đó tặng cho nhau, và chúng ta thể hiện lòng biết ơn, chúng ta sẽ thấy sự biết ơn càng ngày càng lớn lên và tràn đầy ở trong lòng chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta đang sống ở trên một đất nước tự do. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì đức tin của những người anh chị em trong hội thánh đã khích lệ và nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn. Tóm lại có hai điều chúng ta cần nhớ trong bài học sáng hôm nay, đó là dù trong ở hoàn cảnh nào đi nữa thì Chúa vẫn là Đức Chúa Trời tốt lành, và ân điển Chúa ban vẫn vượt xa những hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy đến với chúng ta. Rồi đằng sau ở những hoạn nạn đó, Đức Chúa Trời cho phép đến với chúng ta đôi khi lại là những ân phước thật là vô cùng tuyệt vời, mà thì có thể lúc này chúng ta chưa thấy được, mà có thể là chúng ta cũng không thấy được cho đến khi chúng ta gặp Chúa. Cho nên hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh của quý bạn chị em, thì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với quý bạn chị em ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Amen.